Thế bây giờ ta xem lại một câu chuyện trong suốt mấy chương này. Đó là câu chuyện đóng tàu ở chương 27. Câu chuyện này dài dòng quá, tôi không dám mời các anh chị đọc hết. Tôi chỉ đề nghị chúng ta đọc chung với nhau từ câu 21 cho đến câu 26. Từ lâu không ai ăn uống gì. Bấy giờ ông Phao-lô đứng giữa họ mà nói:
Thưa các bạn, phải chi các bạn đã nghe tôi không rời đảo Cơ-rê-ta thì đã tránh được những thiệt hại mất mát này. Nhưng giờ đây tôi khuyên các bạn cứ can đảm, vì không ai trong các bạn phải mất mạng đâu, chỉ mất tàu thôi. Thật vậy, đêm vừa rồi một thiên sứ của Thiên Chúa là Chúa Tể của tôi và là đấng tôi phụng thờ đã hiện ra với tôi và bảo: Này ông Phao-lô, đừng sợ, ông phải ra trước tòa hoàng đế Xê-san. Vì thương ông, Thiên Chúa cho tất cả những người cùng đi tàu với ông được sống. Vì thế, thưa các bạn, hãy can đảm lên. Tôi tin tưởng nơi Thiên Chúa, sự việc sẽ xảy ra đúng như lời đã phán với tôi. Nhưng chúng ta sẽ phải mắc cạn ở một hòn đảo.
Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ chúng ta hình dung mình đang ở trên cái chuyến tàu của Thánh Phao-lô. Và cùng với Thánh Phao-lô là có nhiều hành khách khác. Và đồng thời chúng ta nhớ lại một câu chuyện trong Cựu Ước mình đã đọc rồi. Đó là câu chuyện tiên tri Jonah. Jonah ông cũng đang ở trong một chuyến tàu chung với nhiều hành khách khác. Thế thì trong chuyến tàu của Thánh Phao-lô này, ở câu 10, Ngài nói với họ: Thưa các bạn, tôi thấy là chuyến đi biển này sẽ gây nhiều thiệt hại và mất mát, không những cho hàng hóa và con tàu mà còn cho cả tính mạng chúng ta nữa. Ngài cản, nhưng mà người ta cứ nhất định đi. Và rồi con tàu nó gặp nạn. Câu 20 kể: Đã từ nhiều ngày chẳng thấy mặt trời hay một vì sao xuất hiện, còn bão vẫn thổi mạnh, cho nên chúng tôi mất dần hy vọng được cứu. Thế thì chính lúc ấy Thánh Phao-lô lên tiếng trấn an: Hãy can đảm lên. Bây giờ câu hỏi đặt ra ở đây là Thánh Phao-lô có giống tiên tri Jonah không? Không giống. Ông tiên tri Jonah, ông ấy ở trên chuyến tàu đó là để làm gì? Để chạy trốn. Ông ấy là tội nhân, mà vì ông ấy cho nên là Chúa mới cho bão tố như thế. Ông ấy là người đem họa đến cho người ta. Còn Thánh Phao-lô thì ngược lại, đem phúc đến cho người ta. Bởi vì cái câu mà Thánh Phao-lô nói này: Vì thương ông, Thiên Chúa cho tất cả những người cùng đi tàu với ông được sống. Cho nên Thánh Phao-lô khác với tiên tri Jonah. Một chi tiết nữa ở câu 35 tuốt dưới này, các anh chị để ý. Thánh Phao-lô khuyên người ta ở câu 34: Vậy tôi khuyên các bạn nên ăn uống, vì có thế các bạn mới được cứu. Không ai trong các bạn sẽ mất một sợi tóc trên đầu. Nói thế rồi, ông cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trước mặt mọi người, bẻ ra và bắt đầu ăn. Ý câu mà Thánh Phao-lô nói là không ai trong các bạn sẽ mất một sợi tóc trên đầu. Ý câu đó nhắc chúng ta đến lời của ai vậy? Lời Chúa Giê-xu, ở trong Tin Mừng? Chưa nhớ ra. Tin Mừng nào? Trong bài giảng trên núi, Tin Mừng Matthew. Sợi tóc trên đầu của các con đã được đếm cả rồi. Rồi cái cử chỉ của Thánh Phaolô ở câu 35 đó, cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và bắt đầu ăn. Cái cử chỉ đó nhắc chúng ta nhớ điều gì?
Chúa Giêsu.
Bí tích Thánh Thể. Đừng quên Thánh Luca là tác giả sách Công Vụ Tông Đồ. Mới hôm nào chúng ta đọc Tin Mừng Luca, trình thuật Chúa Kitô phục sinh hiện đến với hai môn đệ trên đường Emmaus. Hai ông ấy mời người khách bộ hành ở lại với hai ông vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Và khi ngồi vào bàn thì người khách đó cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông. Thì Luca nói làm sao?
Mắt các ông sáng lên.
Mắt các ông
sáng
ra và nhận ra người, nhưng người biến mất. Những cái động từ cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao trỏ. Những cái động từ mà chúng ta đọc ở trong trình thuật Thánh Thể, mỗi một lần dâng thánh lễ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao trỏ. Cái cử chỉ Thánh Thể. Sở dĩ tôi nhắc các anh chị về điều đó, Thánh Thể này, rồi lời mà Thiên Thần nói với Phaolô, cũng như là lời mà Phaolô nói với những người khách ở trên tàu, dựa vào lời Chúa mà nói. Không ai trong anh em mất một sợi tóc ở trên đầu. Lời Chúa và Thánh Thể luôn luôn đồng hành với Thánh Phaolô, với chúng ta. Và nếu mình đọc cái trình thuật này trong tầm nhìn thiêng liêng, thì bây giờ các anh chị hãy hình dung cuộc đời của mỗi chúng ta và của cả giáo hội như là một chuyến tàu lênh đênh giữa biển khơi. Có những ngày bình an phẳng lặng, và cũng có những khi sóng gió tư bề. Nhưng có một điều chắc chắn là Chúa ở với chúng ta. Bằng lời của Chúa, bằng Thánh Thể của Chúa. Đó là điều chắc chắn. Thành thử ra những câu chuyện như thế này, nó không chỉ mang tính lịch sử, mình đọc cho nó biết, cho nó vui. Nhưng mà nếu mình ngừng lại, mình suy niệm, thì sẽ thấy nó liên quan đến chính đời sống đức tin của mình, đời sống của Hội Thánh. Và câu kết thúc ở trong trình thuật này đó là câu 44 của chương 27. Nếu mà đọc từ câu 42 thì rõ hơn. Bấy giờ binh sĩ nảy ra ý muốn giết các người tù, vì sợ có người bơi được mà trốn mất. Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu ông Phaolô nên ngăn cản họ thực hiện ý định. Ông ra lệnh cho những ai biết bơi thì nhảy xuống trước bơi vào bờ, còn những người khác thì bám vào ván hoặc mảnh tàu vỡ mà vào. Thế là mọi người vào được bờ và được cứu. Kết thúc bằng cái từ được cứu. Nếu chỉ là một câu chuyện lịch sử thôi, thì từ được cứu ở đây chỉ đơn giản là thoát chết. Nhưng nếu đọc bằng cặp mắt thiêng liêng, thì được cứu ở đây còn một ý nghĩa sâu xa hơn, được cứu độ. Cho nên dù chúng ta không có thời giờ đọc hết được từng đoạn một trong gần 10 chương sách, tôi muốn chọn một vài đoạn mà tôi nghĩ là nó tốt cho chúng ta suy niệm về đời sống của Hội Thánh và cả đời sống đức tin cá nhân mình nữa. Thì các anh chị có giờ thì chúng ta tiếp tục đọc lại thôi, suy nghĩ thêm. Thế coi như chấm dứt sách Công Vụ rồi. Tuần sau mời các anh chị đọc thư thứ nhất và thư thứ hai Timôthê. Đọc luôn cả hai lá thư đó rồi chúng ta chia sẻ với nhau.